Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 6, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo thật anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, đời nước Tề, có một người nằm mơ, thấy có người đem gươm vào nhà mình, mắng chửi rồi giận dữ bỏ đi. Ông ta giật mình tỉnh dậy, nhưng không tài nào ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau, ông nói với một người bạn, từ thuở nhỏ tới giờ, tôi vốn là người trí dũng. Đến nay 80 tuổi, tôi chưa hề bị ai làm nhục. Thế mà đêm qua, có người đến làm nhục tôi. Tôi cảm thấy bứt rứt và cố tìm gặp được người đó. Bằng không, tôi phải chết mất. Thế là ngay sáng hôm ấy, ông cùng người bạn đi tìm kẻ thù đã khiêu khích mình. 5 ngày trôi qua, nhưng ông vẫn chưa tìm được kẻ thù. Tức tối vì bị kẻ thù làm nhục, hậm hực vì không tìm được kẻ thù, ông về nhà mất ăn mất ngủ mà chết. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, chỉ vì muốn trả thù mà người đàn ông trên đã không biết suy xét sự việc, để rồi phải lãnh nhận hậu quả thật nặng nề. ông không biết kẻ thù mình, chỉ là người trong mộng, để rồi mòn mỏi tìm tòi, và hậm hực đến mức không ăn không ngủ. Cuối cùng, ông ta đã chết. Chính ông hại chính ông, chỉ vì muốn trả thù. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục bàn đến luật trả đũa. Khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa khi có ai đó xúc phạm đến mình. Và trả đũa thì thường nặng hơn mức người ta gây ra cho mình. Vì thế, Kinh Thánh Cựu Ước hạn chế sự trả đũa. Khi trả đũa không được quá giới hạn hình phạt người khác đã gây ra cho mình. Do đó, nếu chúng ta muốn trả thù hay trả đũa, thì phải đúng với mức thiệt hại người khác đã gây ra cho mình. Trả đũa phải công bằng. Kinh Thánh viết, mắt đền mắt, răng đền răng. Nếu như làm hư một con mắt của tôi, thì tôi phải làm cách nào đó, trả thù, để làm hư một con mắt của anh. Nhưng đối với Chúa Giêsu, Ngài dạy các môn đệ là hoàn toàn không trả đũa hay trả thù. Thầy bảo thật anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Không trả đũa, đó không phải là thái độ của kẻ yếu, mà ngược lại, đó là thái độ của kẻ mạnh. Chỉ người nào rất mạnh mới chế ngự được khuynh hướng trả đũa, vốn nằm sâu trong lòng mình. Khuynh hướng đó rất mạnh, và luôn muốn bộc lộ ra hành động khi người nào đó xúc phạm đến mình. Người đó còn mạnh về tình thương nữa, vì chỉ có một tình thương rất mạnh, mới có thể tiếp tục yêu thương và không trả đũa kẻ xúc phạm mình. Như thế, ngoài việc phải tập luyện hàng ngày, để có thể chế ngự được khuynh hướng trả đũa trong mình, chúng ta cần phải có tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Nếu không có tình yêu, việc tập luyện của chúng ta sẽ bị thất bại. Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta biết hy sinh, biết quên đi nỗi đau của người khác gây ra cho mình, và biết kiên trì luyện tập việc chế ngự cơn giận. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô và các tông đồ khác đã sống tinh thần của Chúa Giêsu. Không trả thù trước sự ngược đãi của người khác khi các ngài rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Các ngài luôn ý thức rằng các ngài là thừa tác viên của Thiên Chúa, nên trước những gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, các ngài đều kiên trì chịu đựng. Sở dĩ các ngài đón nhận được tất cả, chỉ vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương những đàn chiên bơ vơ, không người chăn dắt. Đó là những Kitô hữu nguội lạnh trước lời Chúa và các bí tích và những người ngoại đạo. Xin Chúa giúp mỗi người biết chế ngự cơn nóng giận của mình, và biết tha thứ cho những người khác đã xúc phạm đến mình với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Moscow, Liên bang Nga. Đức Thượng phụ Moscow nói, tại Nga, nhiều nhà thờ đang được xây dựng. Trong một bài phát biểu với các đại sứ Mỹ Latin tại Nga, hôm ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng phụ Kirin của Moscow nhấn mạnh mối quan hệ liên kết các Kitô hữu chính thống Nga với các Kitô hữu ở Mỹ Latin. Ngài nói, tôi luôn cảm thấy, đặc biệt vào thời điểm này rằng, Nga và Mỹ Latin có nhiều điểm chung. Thứ nhất là đức tin Kitô luôn sống động và mạnh mẽ. Đó thực sự là niềm tin của hàng triệu người. Kitô giáo ở Nga và ở châu Mỹ Latin là một yếu tố quan trọng không chỉ trong đời sống tinh thần mà còn ảnh hưởng đến văn hóa xã hội. Cũng như tại Nga, ở châu Mỹ Latin tôi đã chứng kiến các nhà thờ đông đảo, những gương sáng truyền giáo, ngay cả giữa những người nghèo. Tôi ghi nhận tình cảm dành cho Nga ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến thăm. Qua những biểu hiện rất ấm áp và sự thông cảm đối với chúng tôi. Đức Thượng Phụ cũng lấy làm tiếc rằng, tại các quốc gia Tây Âu và Bắc Mỹ, nơi từng đóng vai lãnh đạo thế giới Kitô, tình hình đã trở nên tồi tệ. Các nhà thờ bị đóng cửa, thậm chí bị bán cho các tổ chức thế tục. Tại Nga, nhà thờ không bị đóng cửa, nhưng trái lại, đang được xây dựng càng ngày càng nhiều. Cuộc sống tôn giáo đang gia tăng, và đó là một điểm chung giữa Nga và các nước Mỹ Latin. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói, biết xấu hổ là khởi đầu của hạnh phúc. Đức Thánh Cha đã chia sẻ như trên, trong thánh lễ, sáng ngày 16 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói, không ai trong chúng ta có thể tự cứu mình. Chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa cứu chúng ta. Tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương, đều mong manh yếu đuối, và chúng ta cần được chữa lành. Chúng ta đang đau đớn, bối rối, chịu bắt bớ. Những điều ấy cho thấy sự yếu đuối của chúng ta, cũng giống như kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Chúng ta yếu hèn tựa đất sét. Đó là sự mong manh của chúng ta, đó là một trong những điều khó khăn nhất để thừa nhận trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta cố tình không thừa nhận sự mong manh yếu đuối của mình, nhiều khi chúng ta không muốn thấy điều ấy, nhiều khi chúng ta tìm cách che đậy điều ấy, bằng những cách ngụy trang, bằng những lối trang điểm. Khi làm như thế, chúng ta sống giả hình trước mặt người khác. Không chỉ sống đạo đức giả trước mặt người khác, khi không thừa nhận sự yếu đuối của mình, chính chúng ta cũng sống mâu thuẫn với chính mình. Vì khi đó, chúng ta tin vào những điều khác, suy nghĩ những thứ khác. Chúng ta tưởng rằng mình không cần ai giúp đỡ, tưởng rằng mình không cần được chữa lành. Nói ngắn gọn, khi làm như thế, chúng ta không biết mình chỉ là bụi đất, chúng ta cứ nghĩ là mình giá trị lắm. Đó là con đường của hư danh, của phù vân, của kiêu hãnh tự phụ. Đó là con đường của những người không cảm nghiệm được những yếu đuối của mình, không biết đi tìm ơn cứu rỗi. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp. Thế nhưng, khi ý thức được mình chỉ là bình sành, và trong bình sành ấy, chứa đựng ngọc quý là sức mạnh của Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa sẽ cứu vớt chúng ta. Đó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Chúng tôi bị khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Như thế, luôn có mối tương phản và tương quan giữa đất sét và quyền năng, giữa bình sành và ngọc quý. Chúng ta mang ngọc quý trong những bình sành, nhưng luôn có cám dỗ trong chúng ta là che đậy chính mình và không nhận biết mình chỉ là đất sét. Khi che giấu như thế, chúng ta sống đạo đức giả. Chúng ta cần đi vào cuộc đối thoại giữa đất sét và ngọc quý như Thánh Phaolô để rao giảng lời Chúa. Đây là cuộc đối thoại liên tục tiếp diễn và trong sự trung thực. Ngay cả nhiều khi chúng ta cần thú nhận trong xấu hổ. Thế nhưng, trên thị trường, người ta luôn cần một chút vôi ve để quét lên, để che phủ đất sét. Ngược lại, trước mặt Chúa, chúng ta cần chấp nhận sự yếu đuối, cần chấp nhận mình dễ bị tổn thương, chấp nhận những khó khăn mình đang đối diện, ngay cả chấp nhận rằng mình thật sự xấu hổ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, biết xấu hổ là lúc chúng ta bắt đầu có thể đón nhận sức mạnh của Thiên Chúa. Biết xấu hổ vì chúng ta nhìn nhận sự thật nơi bản thân mình, rằng tôi chỉ là đất sét mà thôi. Rằng tôi chỉ là chiếc bình sành, chứ không phải là bình vàng bạc gì, chỉ là bụi đất. Nếu chúng ta khám phá và nhìn nhận khởi điểm quan trọng này, chúng ta sẽ hạnh phúc. Do đó, chỉ khi chúng ta nhìn nhận sự thật nơi bản thân, nhìn nhận những gì mong manh yếu đuối và tội lỗi của mình, chỉ khi chúng ta nhìn nhận thấy bản thân mình chỉ là bụi đất, chỉ là đất sét, chỉ là bình sành, chỉ khi ấy, sức mạnh vô song và vi thường của Thiên Chúa mới đến, và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, trở nên viên mãn. Khi ấy, Thiên Chúa cứu độ chúng ta, giúp chúng ta hạnh phúc, giúp chúng ta nhận được niềm vui ơn cứu độ, giúp chúng ta nhận được ngọc quý, nhận được kho báu của Ngài. Tin Ulan Bato, Mông Cổ. Một giáo xứ mới tại Mông Cổ khai sinh từ ba tín hữu. Ngày lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 11 tháng 6 vừa qua, nhà thờ lòng thương xót ở Ötnet, cách thủ đô Ulan Bato 380 cây số về hướng bắc, đã được Đức cha Wenceslao Padilla, phủ doãn tông tòa tại Ulan Bato, nâng lên hàng giáo xứ. Đây là một trong ba giáo xứ sẽ được thành lập nhân kỷ niệm 25 năm Công giáo hiện diện tại Mông Cổ vào năm 2017 này. Đây là dấu hiệu của hy vọng lớn lao, chứng tỏ sự phát triển của cộng đồng các tín hữu Mông Cổ. Cộng đoàn lòng thương xót khai sinh năm 2013 khi cha Prosper Mamba, dòng Thánh Tâm Đức Maria, bắt đầu từ ba tín hữu Công giáo sống trong thành phố với mục đích đồng hành củng cố cho họ trong cuộc sống, để họ không trở thành những con chiên không có mục tử. Cha Mumba kể, thời đó, mỗi tháng tôi dâng lễ một lần với ba tín hữu. Một lần tôi dâng lễ cùng các anh em cùng dòng, linh mục đông hơn giáo dân. Dần dần, cộng đoàn gia tăng, bởi vì ba tín hữu này đã mang các bạn bè, thân nhân người quen đến. Từ năm 2015, cộng đoàn hội họp mỗi Chủ nhật, và từ đó, cộng đoàn nảy sinh ý muốn được nhìn nhận là một cộng đoàn. Năm 2016, trong năm Thánh Lòng Thương Xót, chính quyền địa phương đã cấp phép theo luật cho cộng đoàn. Do đó, cộng đoàn lấy tên là Cộng đoàn Lòng Thương Xót. Trong lời chào mừng thân thương gửi đến cộng đoàn, Đức cha Padilla bày tỏ mong ước thành lập và sống một cộng đoàn nơi mà linh mục và giáo dân có thể chiếu tỏa tin mừng và làm cho dân thành ớt nẹt biết về sự hiện diện của Thiên Chúa. Tại cộng đoàn giáo xứ này đã cử hành một lễ hôn phối và sáu lễ rửa tội. Rất nhiều tín hữu, trẻ và người lớn hiện đang tham dự các lớp giáo lý. Cha Mumba kết luận, giáo hội công giáo ở Mông Cổ với 1.300 tín hữu và một linh mục bản xứ, nhìn về tương lai với lòng tin tưởng phó thác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ 31 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6 vừa qua, phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh đã nhóm họp đại hội tại Roma, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Đã có 30.000 thành viên đến từ 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có 600 linh mục, 50 hồng y và giám mục. Trong các ngày đại hội, đã có nhiều sinh hoạt khác nhau gồm các buổi thuyết trình, gặp gỡ, cầu nguyện, thánh lễ, được cử hành tại nhiều vương cung thánh đường khác nhau trong thành phố Roma. Đặc biệt, đã có buổi canh thức cầu nguyện đại kết với Đức Thánh Cha Francisco tại trường đua ngựa cổ Circo Massimo thời đế quốc Roma, và thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự trước thềm đền thờ Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 6. Tham dự buổi canh thức cầu nguyện cũng có 5.000 thành viên phong trào Pentecostal của Giáo hội Tin Lành. Bà Michelle Moran, chủ tịch phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo, cho biết những người nghèo và vô gia cư cũng có một chỗ đặc biệt trong buổi canh thức này. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh nảy sinh tại Đại học Duquesne ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania bên Hoa Kỳ. Vào cuối tuần tĩnh tâm của các sinh viên hồi tháng 2 năm 1967, các sinh viên đã cùng nhau cầu nguyện lâu giờ, xin Chúa cho họ được sống kinh nghiệm mới của ơn thánh rửa tội và thêm sức. Và ngày hôm đó, họ đã sống một kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa là đấng đã thay đổi con tim của họ, và kinh nghiệm này đã trở thành biến cố rửa tội trong Thánh Linh. Kinh nghiệm canh tân đặc sủng Thánh Linh đã mau chóng lan nhanh trong các giáo xứ và các cơ cấu khác của giáo hội bên Hoa Kỳ, rồi lan tràn khắp nơi trên thế giới. Đã có các tổ chức và mạng lưới độc lập được thành hình. Các thành viên bắt đầu tổ chức các buổi diễn thuyết canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo, quy tụ hơn 30.000 người trong Đại học Đức Bà ở South Bend, Indiana giữa thập niên 1970. Phong trào đã được Đức Hồng Y Leo Joseph Suenens, cố Tổng Giám mục Brussels bên Bỉ, đẩy mạnh qua các sách vở và tài liệu hướng dẫn, trình bày tinh thần và cung cách huấn luyện, tổ chức. Sự kiện phong trào lan tràn và hoạt động mạnh mẽ đã lôi kéo sự chú ý của giáo hội và các vị lãnh đạo. Và giới lãnh đạo phong trào đã gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu và Gioan Phaolô thứ hai nhiều lần. Ngoài ra, các hội đồng giám mục của nhiều quốc gia đã công bố các thư mục tử khích lệ và ủng hộ phong trào. Canh tân đặc sủng Thánh Linh không phải là một phong trào công giáo thống nhất trên toàn thế giới. Nó đã không có một vị sáng lập duy nhất hay các nhóm sáng lập như các phong trào khác. Nó cũng không có danh sách các thành viên. Nó là một tập hợp của nhiều cá nhân, các nhóm và hoạt động. nó lôi cuốn các cộng đoàn giao ước, các nhóm cầu nguyện, các nhóm hiệp thông đức tin nhỏ, các giáo xứ được canh tân. Phong trào tổ chức các đại hội, các buổi tĩnh tâm và tham gia vào nhiều công tác tông đồ và sứ vụ khác nhau, thường khi độc lập với nhau, trên các bình diện khác nhau, với các phương pháp phát triển khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các kiểu diễn tả này đều chia sẻ cùng kinh nghiệm nền tảng và bao gồm các mục tiêu chung. Kinh nghiệm chung của phong trào là biến cố, rửa tội trong Thánh Linh. Đối với nhiều người, kinh nghiệm nhận được tràn đầy Chúa Thánh Thần mạnh mẽ biến đổi xảy ra trong khung cảnh của một cuộc hội họp, được ý thức một cách chuyên biệt gọi là cuộc sống trong Thánh Linh. Mặc dù rất nhiều người được rửa tội trong thần khí ngoài khung cảnh của khóa học. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo hiện hoạt động tại 238 quốc gia trên thế giới và liên quan tới cuộc sống của 120 triệu thành viên. Trong các năm qua, tại một số nước, số thành viên giảm sút, trong khi tại nhiều nước khác lại có thêm rất nhiều người gia nhập. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về việc phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tại Roma từ các ngày 31 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, toàn bộ đời sống phụng vụ của Hội Thánh xoay quanh hy tế Thánh Thể và các bí tích. Trong đó, các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh. Bắt đầu từ tuần này, mục học hỏi phụng vụ xin gửi đến quý vị và các bạn loạt bài giới thiệu sơ lược về các bí tích. Trước hết, chúng ta sẽ bàn về hiệu năng của các bí tích. Một, các bí tích hướng đến sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Khởi đầu hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Vaticano thứ hai định nghĩa giáo hội như sau: trong Đức Kitô, giáo hội như là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và phương tiện hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa và hợp nhất mọi người. Đức Kitô còn hơn là một bí tích, vì xét như một con người, Đức Kitô kết hợp với Thiên Chúa trong chính ngôi vị của ngôi lời. Giáo hội đã lãnh nhận từ Đức Kitô mọi uy quyền dưới đất lẫn trên trời, nên giáo hội tiếp tục sứ mạng của người. Giáo hội đưa những ai muốn ơn cứu độ vào kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Cũng vậy, có thể nói giáo hội là bí tích, là nguồn từ đó phát sinh mọi ân sủng. Đó là bảy bí tích, các á bí tích, việc cầu nguyện công cộng và riêng tư dưới mọi hình thức. Đối với mọi Kitô hữu, có thể nói các bí tích đặt giao ước, biến giao ước trở nên gần gũi trong mọi biến cố hay mọi giai đoạn của cuộc đời. Các bí tích không hoạt động cách máy móc, càng không phải là ma thuật, nhưng là những hành vi đầy sức mạnh của Thiên Chúa và của giáo hội, để đem lại cho tất cả các con cái niềm hạnh phúc, là sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Đó không phải là một thứ liên hệ theo kiểu lỏng lẻo trần gian, nhưng là một sự gắn kết chặt chẽ. Trong những điều kiện bình thường của cuộc sống, sẽ chẳng có sự kết hợp với Thiên Chúa đích thực, ngoài các bí tích. Nhưng chúng ta cần phải nhớ, Thiên Chúa không bị ràng buộc vào bí tích. Điều này có nghĩa là, khi vì một lý do nào đó, tín hữu không thể lãnh nhận bí tích, Thiên Chúa có những nguồn mạch khác để kết hợp với linh hồn. Chúng ta cần suy niệm điều khoản giáo luật 840 trong phần nói về các bí tích. Các bí tích của giao ước mới được Đức Kitô thiết lập và được ủy thác cho giáo hội, xét như là những hành động của Đức Kitô và của giáo hội, là những dấu chỉ và phương thế biểu lộ và củng cố đức tin, cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa và thực hiện việc thánh hóa loài người. Vì thế, các bí tích góp phần rất nhiều vào việc xây dựng, củng cố và biểu lộ sự hiệp thông của giáo hội. Do đó, các thừa tác viên có chức thánh cũng như các Kitô hữu khác phải cử hành các bí tích với tất cả lòng kính cẩn và sự chăm chú cần thiết. Hai, truyền thông từ xa và các bí tích. Ngày nay, con người quá quen với các phương tiện về khoa học kỹ thuật, phương tiện truyền thông. Chúng giúp con người đạt được mọi sự hầu như ngay tức khắc. Phương tiện truyền thông từ xa không chỉ loại bỏ những khoảng cách thông tin, nhưng còn tạo điều kiện cho con người có rất nhiều phương thức hoạt động. Nhờ điện thoại, người ta có thể nghe thấy, nhìn thấy được từ xa. Nhờ truyền hình, họ xem được hình ảnh từ khắp nơi trên mặt đất và cả không gian nữa, vân vân. Phương tiện truyền thông từ xa là những phương thức cho phép con người hiểu biết và hành động trong mọi lĩnh vực mà không cần di chuyển. Tuy nhiên, để những cửa này mở ra, cần phải có chìa khóa, phải biết sử dụng máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng, hay đơn giản hơn phải biết những con số để có thể truy cập hệ thống này hoặc hệ thống kia. Nếu không, máy móc sẽ nên vô dụng. Tin học cho phép người tín hữu có những so sánh gần gũi, để hiểu rõ điều gì diễn ra trong bí tích. Nơi bí tích, Thiên Chúa hành động trên tín hữu, với tín hữu và vì tín hữu. Thật vậy, các bí tích là phương thức Thiên Chúa thiết lập để các tín hữu đụng đến từ xa, và có thể nói, để họ có thể tiếp xúc với người. Các bí tích là những dấu chỉ thánh về tình yêu cụ thể mà Thiên Chúa đem đến cho con người. Và cũng như mọi dấu chỉ khác, chúng vượt quá những tỏ hiện bên ngoài. Làn sóng say mê trò chơi điện tử là những lớp bọt nguy hiểm, vì chúng chỉ hãm con người trong chủ nghĩa cá nhân đơn độc. Có thể nói rằng, mọi hình thức điện tử đều ghê gớm, vì tính vô ngã thầm lặng của những máy móc nhỏ bé tinh vi, đang làm giảm đi rất nhiều những tương giao cá nhân, là điều làm nên niềm vui của đời sống con người. Trái lại, các bí tích là những phương thức thần linh trong việc giao tiếp giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Toàn bộ việc cử hành thánh lễ là việc quy tụ người tín hữu chung quanh Thiên Chúa, để đưa họ vào mầu nhiệm tình yêu của người, được bày tỏ tuyệt vời qua hy lễ thập giá. Đối với các tín hữu, bí tích là chìa khóa mở ra cho họ đời sống tương giao hoán vị, là chính Chúa Ba Ngôi. Trái với điều người ta thường nghĩ xưa nay, các bí tích không hoạt động cách tự động, không phải chỉ ấn nút hay đánh máy trên bàn phím. Trước tiên, các bí tích là những hành động của Thiên Chúa, chúng chỉ tự mình có hiệu quả khi người ta làm điều Thiên Chúa truyền và điều giáo hội truyền thông. Và chúng chỉ đem lại hiệu quả ân sủng nơi con người, tùy theo mức độ họ mở ra cho hoạt động ấy. Các bí tích có hiệu quả nơi mình, khi hành động được thực hiện đúng luật. Thiên Chúa, đấng tạo nên con người có tự do, đã để lại trong tâm hồn họ chìa khóa để mở, và các ân sủng bí tích sẽ dừng lại ở cửa, một khi tâm hồn đóng kín. Con người càng biết mở rộng, ân sủng lại càng phong phú. Trong tin mừng, chúng ta thấy Đức Giê-xu buồn trước sự cứng lòng của con người. Điều này đã xảy ra với cư dân Nazareth, người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chỉ có đức tin, phát xuất từ Thiên Chúa, mới có thể mở tâm hồn những người cùng thời với Đức Giê-xu, để họ nghe lời người. Chỉ có sự tuân phục của đức tin, ân huệ Thiên Chúa ban và con người có quyền từ chối, mới có thể mở tâm hồn tín hữu trước các hoạt động cứu độ của Thiên Chúa nơi các bí tích. Đó là sự kéo dài nhân tính thánh thiện của Đức Giê-xu trong không gian và thời gian. Liệu chúng ta có để cho Thiên Chúa ghi dấu trên tâm hồn chúng ta? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về hiệu năng của các bí tích. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc xây dựng cộng đồng quốc tế theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn phần còn lại của chuyên đề này, đó là bàn về vấn đề hòa bình trên thế giới. Bình. Như trong bài trước chúng ta đã nói, hoạt động chính trị quốc tế cũng cần phải được chi phối bởi những tiêu chuẩn luân lý. Trong lĩnh vực này, có một vấn đề đã ám ảnh lương tâm nhân loại cách riêng cũng như đã gây ra nhiều băn khoăn suy tư cho học thuyết xã hội, đó là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Có thể nói được là trong thế kỷ thứ 20 đã có sự chuyển hướng từ luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình. Luân lý chiến tranh. Có nhà thú vật học nhận xét rằng, trong hết các loài thú trên mặt địa cầu, chỉ có loài người mới có cảnh chiến tranh chém giết lẫn nhau. Không biết nhận xét đó đúng tới mức độ nào, nhưng dưới khía cạnh luân lý, vấn đề khẩn trương nhất mà chiến tranh đặt ra là cảnh con người giết con người đồng loại của mình. Nó đã chẳng vi phạm đến luật của Thiên Chúa, chớ giết người đấy ư. Trong quá khứ, thần học luân lý đã phải cố gắng dung hòa giữa một bên là giới răn tuyệt đối của Thiên Chúa và bên kia là vấn đề thực tiễn, tựa như trường hợp của người bị tấn công. Không lẽ cứ khoanh tay chờ chết? Các tác giả đã tìm cách trả lời bằng cách phân biệt như sau. 1. Không bao giờ được phép giết người trực tiếp. Sự ngăn cấm này có giá trị kể cả đối với các thai nhi, các người tàn tật. 2. Tuy nhiên, người bị tấn công có quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ mạng sống của mình, cho dù sự phản ứng có thể đưa tới cái chết cho đối phương. Sự tự vệ chính đáng được áp dụng cho cá nhân cũng như cho tập thể. Dựa trên lập luận đó, tự vệ chính đáng mà luân lý đã biện minh cho chiến tranh chính đáng cũng như cho án tử hình, chống lại những người đe dọa trật tự xã hội hay tính mạng của các công dân. Như vậy, tuy rằng chiến tranh tự nó là xấu, nhưng có thể được biện minh khi có lý do chính đáng như tự vệ, bảo vệ nhân quyền bị vi phạm. Dù sao, buộc phải dùng hết các phương tiện có thể để tránh chiến tranh. Và phải tính xem liệu những thiệt hại do chiến tranh gây ra có tương xứng với những quyền lợi mà chúng ta muốn tranh đấu bảo vệ hay không. Có thể nói được rằng, những nguyên tắc trên đây đã được chấp nhận trong suốt bao thế kỷ. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, với những trận thế chiến lôi kéo theo thiệt hại về sinh mạng của bao dân tộc, đặc biệt là với hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật năm 1945, nhiều nhà luân lý đã đặt lại toàn bộ vấn đề. Thành thực mà nói, những vấn nạn chống lại chiến tranh không phải chỉ do các nhà luân lý nêu lên, nhưng còn qua nhiều phong trào phản chiến đã tỏ rõ thái độ cách cụ thể qua việc khước từ nghĩa vụ quân sự hoặc bỏ súng ở chiến trường. Sự thay đổi bộ mặt chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh vi khuẩn, vân vân, cũng đã khiến giáo hội xét lại lập trường trước vấn đề còn có chiến tranh nào chính đáng hay không. Trong thông điệp Pacem in Terris, Đức Gioan 23 đã đặt lại tính cách luân lý của vài loại vũ khí. Công đồng Vaticano đệ nhị đã nghiên cứu tính cách luân lý của những cuộc chiến toàn diện khi không còn phân biệt giới hạn của chiến trường giữa quân nhân và thường dân. Đức Phaolô đệ lục thì lại nhìn tính cách luân lý dưới một khía cạnh khác. Việc thi đua vũ trang đã thu hút biết bao khả năng phát triển kinh tế của dân tộc, đang khi còn thiếu thóc lúa, trường học, nhà thương. Mặt khác, Đức Phaolô đệ lục cũng phải giải quyết tính cách chính đáng của những cuộc nổi dậy chống lại ngụy quyền mà chúng tôi đã có dịp nói tới. Tất cả những văn kiện vừa nói đều nhất trí ở chỗ là cần phải xét lại tính cách luân lý của chiến tranh dựa trên một não trạng mới. Tuy rằng nguyên tắc tự vệ cổ điển vẫn còn giá trị, nhưng khó lòng có thể áp dụng vào những cuộc chiến tranh hiện đại khi mà những phương tiện sử dụng, sự tàn phá của khí giới vượt qua sự cân xứng. Thực vậy, chiến tranh không giải quyết được gì hết mà chỉ gây ra bao tổn thất tinh thần và vật chất. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đau lòng nhìn nhận thực tại phũ phàng đó trong thông điệp Centesimus Annus số 14, 17 và 19. Luân lý hòa bình. Lên án chiến tranh vì tính cách phản nhân đạo thì chưa đủ. Cần phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình nữa. Xưa kia bên Tây Phương có ngạn ngữ, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng nay thì phải lật ngược lại câu nói đó, nếu muốn tránh chiến tranh thì phải xây dựng hòa bình. Dựa trên đạo lý cổ truyền, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23 đã trình bày bản chất và yêu sách của hòa bình. Hòa bình không phải chỉ có nghĩa là không có xung đột. Hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự, có nghĩa là tình trạng xã hội trong đó mỗi người có đầy đủ những gì cần thiết để sống yên ổn. Hòa bình là kết quả của công bằng. Đức Phaolô đệ lục đi thêm một bước nữa khi nói rằng sự phát triển là danh xưng mới của hòa bình. Thực vậy, không thể có hòa bình chân chính khi mà 3/4 nhân loại đang còn thiếu ăn thiếu mặc. Sau cùng, đứng trước những trạng huống của thế giới hiện tại như nợ quốc tế, di dân, ô nhiễm môi sinh, vân vân, Đức Gioan Phaolô đệ nhị thêm rằng hòa bình là hậu quả của tình liên đới. Dĩ nhiên, những khái niệm vừa nói cần được diễn đạt ra những công tác cụ thể. Như chúng ta đã biết, ngoài những công tác ngoại giao của tòa thánh cạnh các quốc gia và các cơ quan quốc tế, Đức Phaolô đệ lục còn muốn dành ra ngày đầu năm dương lịch để học hỏi, suy nghĩ và cầu nguyện cho hòa bình. Việc kiến tạo hòa bình bắt đầu từ sự giáo dục chính con tim. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về hòa bình và chiến tranh ở các số 2302 đến 2317. Còn công bằng và tình liên đới trên thế giới thì được bàn ở các điều 2437 đến 2442. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về học thuyết xã hội của giáo hội về cộng đồng quốc tế. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề quan trọng nền tảng đó là con người và vấn đề nhân quyền theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quỳ bên nhau cầu khấn cho nhau, thề chung trinh lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau dành tình nguyện cầu, thề yêu nhau dù nhiều thương đau.
Quỳ bên nhau dâng lời nguyện ước, lời van xin Thiên Chúa dù thương.
Lời van xin thiết tha từng ngày, thề yêu nhau muôn đời chẳng phai.
Tình một đời bây giờ lên ngôi, tim ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sắc son nắng mưa không giờ, giữ cho tình yêu chúng con buồn trôi. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác, tình chung yêu thương có nguy có thương, Chúa ban mùa xuân phúc vinh thiên đường.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông phụ việc đang nhổ tóc bạc cho vợ mình là chị Trần Thị Thu Hằng, thì anh Lưu Nguyễn Tân đã nghi ngờ chị Hằng có quan hệ bất chính và trong cơn ghen đã treo vợ lên xà nhà bằng dây xích rồi đánh đập dã man như kiểu tra tấn thời Trung Cổ. Người chồng mất nhân tính này đã dùng cả chai bia đập vào đầu vợ mình. Chai bia vỡ khiến da thịt của chị bị rách nát, và hắn bắt chị đứng im rồi lấy kim chỉ tự khâu vết thương. Cứ như thế, cuộc tra tấn kéo dài suốt 15 tiếng đồng hồ. Sau đó, hắn lại bắt chị chuẩn bị đồ đạc để đi bán hàng. Và trong dịp này, một số người đã phát hiện ra người chị bê bết máu mới đi báo công an can thiệp và đưa chị đến bệnh viện xây dựng để điều trị. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên được cập nhật trên trang báo điện tử Tin Tức. Rất nhiều độc giả đã lên án hành động thiếu nhân tính của người chồng bằng những câu bình luận đầy phẫn nộ. Thật ra đây cũng là một trong vô vàn những vụ bạo hành gia đình xảy ra tại Việt Nam mà chúng ta không khó khăn gì tìm gặp những vụ việc tương tự như thế ở khắp các mặt báo hiện nay. Và đó cũng mới chỉ là những vụ được giới truyền thông báo chí đưa tin mà thôi. Tại Việt Nam, tuy luật phòng chống bạo lực gia đình đã được thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 với những quy định khá cụ thể. Theo đó, bạo hành gia đình là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý theo pháp luật. Nhưng tình trạng bạo lực gia đình không hề giảm đi mà còn có xu hướng gia tăng với những hình thức ngày càng dã man và tinh vi hơn. Theo kết quả điều tra gần đây thì có đến 21% các cặp vợ chồng từng trải qua các hành vi bạo lực gia đình, và cứ 5 gia đình thì có 1 gia đình xảy ra tình trạng bạo lực, mặc dù xã hội đã phát triển hơn trước và cuộc sống kinh tế của gia đình cũng được nâng cao hơn. Cuộc sống gia đình luôn có nhiều khó khăn, phức tạp. Vì thế, những tranh cãi, bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hãy lấy sự bác ái yêu thương mà đối xử với nhau, và đặc biệt trong mọi hoàn cảnh, hãy biết tôn trọng nhau. Người xưa đã đúc kết một kinh nghiệm quý giá trong hành xử giữa vợ chồng, đó là vợ chồng tương kính như tâm. Những ai đang dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết những xung khắc trong đời sống vợ chồng, hãy hiểu là bạo lực chỉ là sức mạnh của kẻ yếu. Đúng như thế, khi người ta yếu khả năng thuyết phục, yếu khả năng yêu thương, yếu khả năng truyền đạt tư tưởng tình cảm của mình, yếu khả năng giao tiếp, nghĩa là không có hoặc không đủ tự tin vào sức mạnh của khối óc và trái tim của mình. Họ sẽ dùng sức mạnh của các khối u nơi cánh tay. Điều đó chỉ diễn tả một sự bất lực cũng như thất bại thảm hại, vì sức mạnh lớn nhất của con người chính là tình yêu chứ không phải bất cứ điều gì khác. Từ trong buổi bình minh của nhân loại, Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ gắn bó mật thiết và bình đẳng của vợ chồng. Ngài đã lấy xương sườn của Adam để tạo nên một Eva là trợ tá tương xứng của ông ta. Vì thế, trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô có viết: Người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy, chồng hãy yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả thật, có ai ghét thân xác của mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi dưỡng và chăm sóc thân xác của mình, cũng như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Nhưng con người đã phá vỡ mối quan hệ yêu thương và bình đẳng đó bằng những quan niệm và lề luật do chính xã hội con người đặt ra. Nếu con người biết bình tâm lắng nghe lời Chúa và suy niệm những ý nghĩa cao cả trong các mầu nhiệm của Ngài đã trao ban trong đời sống hôn nhân, thì gia đình sẽ bớt đi rất nhiều bi kịch. Không phủ nhận rằng pháp luật đặt ra là để bảo vệ đời sống con người, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ là tấm lá chắn cuối cùng cho lương tâm của con người. Điều quan trọng là con người phải biết tự trang bị cho mình một tâm thế hướng thiện. Luật pháp sẽ không phát huy được hết sự tích cực bao lâu con người chưa có một tâm thế sẵn sàng để thực thi. Sự tồn tại, thậm chí là gia tăng của những vụ bạo hành gia đình, bất chấp sự ra đời của luật phòng chống bạo hành gia đình, là một minh chứng về điều này. Lạy Chúa Giê-xu, quân dữ đã đánh đòn Ngài bằng sức mạnh của đôi tay lực lưỡng, đã đóng đinh tay chân Ngài bằng những đinh nhọn bạo tàn, và Ngài cũng đã chết một cách đau đớn và khổ nhục trên thánh giá sau cơn bạo hành tàn ác đó. Thế nhưng, Ngài vẫn là vua chiến thắng. Ngài chiến thắng không phải bằng sức mạnh mà bằng chính tình yêu của mình. Xin cho chúng con luôn biết dùng tình yêu là phương thế và là sức mạnh duy nhất để đối xử với nhau, đặc biệt trong những lúc cần giải quyết những sự xung đột, bất hòa trong đời sống của chúng con. Amen.
Quỳ bên nhau cùng nắm tay nhau, thề ghi sâu lời hứa ban đầu.
Quỳ bên nhau thành kính nguyện công, thề yêu nhau trải cho mắt tôi.
chung lời nguyện ước, lời ca khen Thiên Chúa tình thương,
lời tri ân kính cha mẹ hiền, lời van xin cho tình mình yên.
Tình một đời bây giờ lên ngôi, tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng soi. Nắng mưa không rơi, giữ cho tình yêu chúng con buồn chán. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác. Tình chung yêu thương, không nguyện coi thường, Chúa ban mùa xuân phúc bình thiên đường. Bây giờ lên ngôi, tình ngân nga hát trong nắng mới, mãi luôn sáng soi. Nắng mưa không dần, giữ cho tình yêu chúng con buông trôi. Nguyện một đời gia đình chung xây, tay trong tay khấn xin phó thác. Tình chung yêu thương, có nguyện coi thường, Chúa ban mùa xuân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.